ở ngoài nóng hơn. Thưa cũng tương tự, có khi trong cái việc tu tập đó mình thấy nó mệt nhọc, nhưng mà trong cái sự mệt nhọc của tu tập đó, nó có cái chỗ thoải mái. Còn ở ngoài thế tục đó, chạy đua theo cái vòng danh lợi thế gian nó nóng mà tại người ta đâu có thấy. Quý vị thấy ha, trong chùa tuy là nóng nhưng mà không có nóng bằng thế gian. Mong rằng quý vị nhớ tới chỗ đó mình tu, thế là mình chỉ quên đi cái khổ đau bên ngoài. Thưa, để bắt đầu thì xin quý vị cùng chúng ta cùng ngồi tịnh tâm trong vài phút. Quan trọng lắm, bởi vì cái việc tịnh tâm trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể hàng ngày có thể để nửa giờ để mà tắm, có thể tắm rửa dùng xà phòng để mà làm sạch cái thân mình. Nhưng mà chúng mình ít cái việc để ý tới cái việc làm sạch cái tâm hồn của mình. Tắm thì tắm, nhưng mình cứ đưa cái tâm hồn của mình vào những cái chỗ khổ đau bẩn thỉu. Những cái phút mình ngồi như vậy đây đó là mình dừng lại, mình không có tiếp tục làm cho tâm hồn mình nó dơ bẩn nữa, làm cho tâm của mình trở thành thanh tịnh. Nó một cái hình thức để mà làm cho tâm hồn mình sạch. Và chỉ có vậy thôi quý vị, chỉ có tưới tẩm tâm hồn của mình bằng tình thương, bằng cái sự xót xa, bằng cái sự thương xót, thì thế gian này mới bớt khổ được, cuộc đời mình mới bớt khổ được. Xin tất cả quan hỷ ngồi thoải mái, sao cũng được, ngồi đâu cũng được, cho thoải mái. Vì thân thoải mái thì tâm dễ thanh tịnh. Thì chúng ta cùng tập thở vài phút, có như vậy thì chúng mình mới được an lành. Xin quý vị cố gắng. Mình quên chào cái người đồng tu với mình. Bây giờ xin quý vị xoay bên phải, bên trái, cười cho thiệt đẹp để mà chào người đồng tu Phật tương lai của mình chứ. Mình làm thử coi quý vị, tôi thấy ngộ quá chừng đi. Vô chùa rồi ai cũng nhìn Phật và chào không à. Có thể quý vị sẽ hỏi tôi tại sao mà thầy mới vô thầy không biểu, không nói chào, tới giờ mới nói. Thì tôi có cái ý của tôi quý vị. Trong khi chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày của mình á, thưa chúng mình theo điều kiện của xã hội, mình chào nhau khi mình gặp nhau. Quý vị để ý thế coi. Nhưng mà khi mình chào nhau như vậy thì thực sự là mình không có mặt cho nhau, theo điều kiện xã hội thôi. Chào anh, chào chị, hay là chào dì, chào thím. Nếu mà người trong đạo Phật thì A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói như vậy, nói như cái máy, nói theo cái điều kiện quen rồi, gặp nhau là phải nói như vậy. Nhưng mà chúng mình không có thực sự có mặt để mà chào đón cái người đối diện kế bên. Rồi sau khi mình tu tập đó, mình tỉnh táo rồi, mình trọn vẹn rồi, bắt đầu mình có thể mình có mặt để mà mình chào cái người đồng tu với mình. Tôi có cái do của chúng tôi. Thưa, tuần trước thì chúng mình đang học một cái phẩm gọi là cái phẩm thể hiện ở trong Kinh Pháp Hoa, tức là phẩm dược vương. Thì quý vị thấy rằng trong cái việc tu tập của đạo Phật ấy, thực sự ra thì tất cả những phương pháp tu, những pháp môn, những cái hình thức tu của đạo Phật đều có tính cách trị liệu. Tôi nhấn mạnh vào cái chỗ là tính chất trị liệu của đạo Phật, tính chất trị liệu của các pháp môn. Trị liệu á là những cái phương pháp của đạo Phật chỉ đưa ra để mà nhằm làm cho chúng sanh hết bệnh. Cái bệnh của chúng sanh, bệnh tâm là quan trọng. Thực sự chúng ta có những cái bệnh, ai cũng bệnh hết quý vị. Nhưng mà chúng ta đã không biết sử dụng đạo Phật, những pháp môn tu để mà làm cho mình bớt bệnh, làm cho mình hết bệnh. Hay nói một cái danh từ thông thường, cái ngôn ngữ thông thường làm cho mình bớt khổ. Cái khổ, đau, trần, trọc, dằn vật, giận, hờn, quán trách. Thưa, tất cả những thứ đó đều là cái hình thức của bệnh hoạn tâm hồn. Cho nên các pháp môn đạo Phật là đều có tính chất trị liệu, tức là đưa chúng ta từ cái chỗ đau khổ tới cái chỗ an lành, từ cái chỗ trần trọc tới cái chỗ giải thoát, từ cái chỗ mà phiền não tới cái chỗ mà sống có cuộc sống tương đối là an vui. Thưa, cuộc sống an vui đó không khỏi xa mà ngay ở trong cái cõi đất này, ngay ở trong cõi này chúng mình có thể tìm được cái sự an lạc. Thì trong phẩm Dược Vương có kể lại tiền kiếp của ngài Dược Vương, mà muốn làm cái vị thuốc, muốn có thánh thức trị liệu, muốn có cái khả năng mà giúp cho người bớt khổ, thì cái vị Bồ Tát đó trước đó là nhìn chúng sanh bằng con mắt hoan hỷ, tập nhìn cuộc đời bằng con mắt hoan hỷ. Chúng ta riêng chúng mình là phải tập, quý vị. Ngài Bồ Tát là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, tức là người một cái bậc thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh mà nhìn tất cả chúng sanh bằng con mắt hoan hỷ. Muốn có khả năng nhìn con mắt bằng con mắt hoan hỷ, chúng mình phải thực tập tu xả rất là nhiều, tập tu xót thương, tập tu tha thứ. Chỉ có những thứ đó là chúng mình mới có thể nhìn cuộc đời này bằng con mắt hoan hỷ, bằng con mắt vui vẻ. Các vị Bồ Tát nhìn cuộc đời, nhìn cái sự khổ đau, nhìn cái sự oán hờn, nhìn cái sự phiền não trần tục bằng con mắt hoan hỷ, nhưng chúng mình chưa nhìn được như vậy. Thưa chúng ta, nhìn cuộc đời này đó không bằng con mắt hoan hỷ, mà bằng con mắt bới lông tìm vết, bằng con mắt đầy những cái oán hờn, mà những oán hận nó được xây dựng từ trong quá khứ. Chứ chúng ta nhìn nhau, chúng ta không có nhìn bằng con mắt vui, mà chúng mình chỉ nhìn để mà tìm lỗi của nhau. Chúng ta nhìn để mà nhớ lại chuyện ngày xưa, chúng ta nhìn để mà tìm những cái trục trặc của người. Thưa, nếu mà tìm được trục trặc của người thì mình cũng chưa chắc được vui, quý vị. Chúng ta có thể có cảm tưởng là mình vui khi mình thấy được cái chuyện lỗi của người, cái hại của người, cái dở của người. Nhưng mà xin quý vị nhớ được rằng Lục Tổ nói rằng thấy cái lỗi của người hay lỗi của mình tới khen mình, cái đó phải cẩn thận. Xin thực tập, xin thực tập từ bi xả để mà có được cái nhìn hoan hỷ trong cái cuộc sống này. Chúng tôi thấy nhiều khi chúng mình có những cái nhìn rất là đau buồn về cuộc sống, chán chường, tuyệt vọng, khổ đau, giận hờn, trần trọc. Chưa, nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời như vậy đó, thì cái cõi đời, cái quốc độ này trở thành cái quốc độ của khổ đau. Quan trọng lắm, quý vị. Mình nhìn sao thì cái cuộc đời này nó ra như vậy thôi. Cho nên xin quý vị tập, tập từ, tập bi, tập bỏ. Được ba cái đó rồi thì chúng mình sẽ bắt đầu có cái nhìn tương đối là vui vẻ với cuộc đời. Bây giờ quý vị thử nghĩ nhìn một cái người thân của mình đi. Một cái người có thể sống chung với mình, nhưng mà 20 năm trước có thể làm chuyện gì đó trục trặc, làm những chuyện gì cho mình phiền não. Nếu bây giờ đó muốn nhìn cái người đó bằng con mắt vui vẻ, muốn nhìn cái người đó bằng con mắt thân thiện, bằng con mắt hợp hòa đó, chúng ta phải bỏ đi cái chuyện của 20 năm trước. Phải bỏ đi để mình có thể có được cái nhìn an lành, cái nhìn vui vẻ trong cuộc đời này. Đời ngắn lắm, quý vị. Không biết quý vị thấy lâu hay mau, tôi thấy ngắn lắm. Nếu chúng ta không nhìn những cái vui á, thì biết chừng nào mình mới nhìn được cái vui. Phải tập. Vị Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó, nhờ hỷ kiến cho nên hiện nhất thiết tam muội, nhất thiết sắc thân tam muội. Chúng mình không có hiện được nhiều tam muội là bởi vì chúng mình chỉ nhìn có riêng mình không thôi. Và khi mà chúng ta chỉ biết cái cuộc sống riêng tư của mình không á, thì chúng mình đã bỏ một cái cơ hội rất lớn là mình có thể mình thị hiện, mình biến dạng thành một cái người khác để mình hiểu được người. Chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống của chúng mình, ở Mỹ này đặc biệt, ở Mỹ chúng ta đã nghĩ tới mình quá nhiều đi. Nghĩ tới mình quá nhiều đi, quý vị. Nhà mình, xe của mình, tài sản của mình, cộng đồng của mình. Và chính vì chúng ta nghĩ quá nhiều tới cái mình, cho nên chúng ta bắt đầu xây dựng cho mình mà chúng ta quên đi người khác. Cái đau khổ trong cuộc sống là gì? Là nếu nghĩ tới mình á, là mình nghĩ tới một mặt của vấn đề thôi. Mình ở đây đó không thể nào tách biệt khỏi người. Quý vị có thể tách được mọi người khác trong cái xã hội này được không? Không được, quý vị. Nếu chúng ta vui á, thì những người xung quanh mình sẽ được vui. Và nếu chúng ta chỉ nghĩ tìm cách cho mình vui không á, thì chuyện đó là chuyện không có được. Con người tương ứng với nhau, trong đạo Phật gọi là tương duyên với nhau. Cái này nó nương vào cái kia mà nó có, cái kia nó nương một cái này mà nó thể hiện. Phải nhìn thấy bằng con mắt tương duyên, tương sanh. Thì có như vậy đó thì mình mới biết được cái tương đối mà thể hiện được cái sắc thân của người khác. Chúng tôi thấy trong cái việc hành trì đó, khi mà quý vị chỉ nhìn thấy sắc thân của mình không, thì mình không hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của người khác là quý vị. Người Mỹ họ có một câu là vậy: muốn có được cái sự thông cảm tuyệt cùng, muốn có một sự thông cảm tuyệt đối đó, là chúng ta phải tập biến dạng, bỏ cái thân mình đi, biến dạng thành cái thân của người bên kia kìa. Hay là nói một cách khác là chúng ta phải tập mang đôi giày của người bên kia. Và khi có như vậy thì chúng mình bắt đầu hiểu được người kia. Quý vị để ý đó coi, khi mà chúng ta nghe người ta nói một cái điều gì đó, người ta kể một điều gì chứ gì, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng mình đứng một cái vị thế như vậy mình nghe. Và khi mình nghe như vậy thì mình phản ứng, mình nghe như vậy mình nói à phải, không tại bà khóc vậy chứ tại chị chứ tại ai. Chúng ta không nói ra nhưng trong bụng chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ có một cái giá trị mà chúng ta nghe. Nhưng mà khi chúng mình đặt chân vào cái cương vị của người kia đó, cố gắng biến dạng thành người kia để mà thông cảm được cái niềm đau nỗi khổ của họ, thì khi đó mình mới có thể hiểu trọn vẹn tại sao người kia làm chuyện như vậy. Quý vị để ý, chúng ta đã có phản ứng, chúng ta có một cái giá trị nào đó. Và khi chúng ta nghe thì chúng ta mang một cái kiến rồi. Nghe thì chúng ta thanh lọc cái sự kiện qua cái kiến của mình, qua cái gương của mình. Điều đó không có giúp được gì đâu. Chúng ta cứ biến dạng, biến mình thành một cái người kia, chia sẻ với họ cái niềm đau nỗi khổ, thì chỉ có như vậy đó thì người ta mới bớt được cái khổ đau. Tôi thấy có khi chắc là trong chúng mình cũng có những lúc buồn khổ. Nếu mà chúng ta buồn khổ, quý vị thấy mình sẽ khổ thêm. Khi mình kể cái chuyện buồn nỗi khổ của mình cho cái người bạn mình nghe, nếu người bạn mình hành xử không bằng cái mắt hỷ kiến, không bằng cái phương pháp mà thể hiện sắc thân, ô tại anh chứ ai, khổ là tại anh, có khi người ta đã khổ rồi mà chúng ta lại tạo thêm cái khổ người khác, tại anh, tại chị, tại không nghe lời tôi, tại không nghe lời tôi dặn, dân dân chúng ta đổ thừa thêm. Người ta đã khổ rồi, quý vị để ý, tôi thấy nhiều khi trong cuộc sống của mình buồn cười lắm. Con cháu mình đã khổ, người bạn mình đã khổ rồi, họ kể cho mình chuyện khổ thì mình chống lạnh, họ tại không nghe tôi. Nhưng mà chúng ta không làm cho họ bớt khổ mà chúng ta lại tăng thêm cái niềm khổ cho họ. Thưa không, từ đây về sau xin tập cái hạnh này, nghe họ, thông cảm được cái khổ của họ. Và chỉ khi nào mình thông cảm được cái khổ, mình biết tại sao họ không nghe lời mình mà họ nhảy vào cái khổ. Đâu có ai muốn nhảy vô cái khổ, không có. Họ có lý do của họ, quý vị. Lý do đó có thể là tập khí của đời trước, lý do đó có nhiều lý do. Và khi mà chúng ta có nghe hết được cái niềm đau nỗi khổ rồi đó, chúng mình mới chuyển hóa được cái khổ đau của họ và cái khổ đau của mình. Như vậy thì trên cái con đường tập tu mà hiện được nhất thiết sắc thân và được hỷ kiến Bồ Tát, thì cái vị Bồ Tát đó bằng phát tâm cúng dường. Mà cái cách cúng dường rất là đặc biệt. Cách cúng dường đó là đốt thân để cúng dường, thiêu thân để cúng dường. Ở đây quý vị nghe nói vội vàng đi ra thiêu thân, thưa không, không nhất thiết. Thưa thân ở đây, chúng tôi nhớ chúng tôi có nói với quý vị thấy, chỉ có khi nào chúng ta bỏ đi cái ngã, cái chấp ngã, cái tự ngã của mình á, thì khi đó mình mới có thể thị hiện sắc thân một cách trọn vẹn. Chúng ta ai lớn lên cũng có một cái mức thang giá trị, học tập, văn hóa, phong tục, giáo dục gia đình v.v. Chúng ta có một cái số giá trị nào đó chúng ta lớn lên đó. Và chúng ta hành xử trong cái cơ trên cơ sở của những giá trị đó. Chính cái chỗ đó mà chúng ta tạo ra cái ngã của mình. Cái ngã trong đạo Phật có hai phần. Chúng ta chấp ngã, lấy thân mình là ngã. Tuần rồi chúng tôi có giải thích về mặt thân thể. Bây giờ quý vị nhìn lại thân mình thấy coi, thân là thân của tôi. Ai cũng nói là thân tôi đó. Mà khi là thân tôi thì sao? Khi quý vị cho thân thể là mình thì mình sao? Mình cứng. Phải không nè? Mình cưng, mình quý, mình trọng, mình tinh tiêu, mình làm đủ mọi thứ. Nhưng mà thành thực, bây giờ thử hỏi cái gì gọi là thân thể của chúng mình? Tôi bị allergy. Cái gì gọi là thân thể của mình, quý vị? thật sự mà nói lại á, chúng ta gọi là perceive, tức là chúng ta tưởng nó là thân thể của mình, chúng ta tưởng cái thân này là thân thể của mình, nhưng mà thực sự á, nó không phải là của mình. Có khi nào á, quý vị đau lưng biểu đựng đau mà nó vẫn đau không? Có không? Có khi nào quý vị ngồi nhìn Phật hơi lâu ha, muốn đứng về liền mà đứng không được, cái chân nó tê ngắt, biểu đựng tê nó không, nó cũng tê không? Thế như vậy cho thấy là mình không có làm chủ được thân mình, mà nói nó đâu có nghe, phải không? Biểu cái chân đựng tê, nó muốn tê thì nó tê, nó muốn hết tê thì nó hết tê, nó không nghe. Như vậy thì sao gọi là chủ? Nếu mà chủ mình biểu ra nó nghe, đó là cái mặt mà về quyền lực mà nói. Về mặt cấu tạo mà nói á, không phải là chủ. Tại sao vậy? Bây giờ đừng ăn cơm thử coi, đừng uống nước thử coi, phải không? Vì chúng ta thấy là mượn của người ta vô nhà, giống như cái nhà trống vậy đó, mượn bàn của thiên hạ đem vô, mượn ghế của thiên hạ đem vô, mượn bình bông của thiên hạ đem vô để đầy nhà rồi đó, tôi đó là của tôi. Tôi nói như vậy là không phải, là bởi vì cho tới khi nào chúng ta vẫn lầm chấp cái thân này là của mình ấy, thì chúng mình sẽ bị khổ về thân. Tôi nói lại, lầm chấp về thân. Điều đó không có nghĩa là quý vị vội bỏ cái thân này, nó không phải của mình đừng xài, nó là một cái lỗi khác. Chấp thân quá, tham thân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo. Nếu mà tham thân chấp ngã quá thì quên hẳn cái đường về, mà giờ ghét cái thân mình quá thì sao? Chúng tôi nói tuần rồi, quý vị thấy cái thân mình thật sự một cái thây ma, quý vị. Mượn cái thân tứ đại, mượn thân của con này, con nọ, con kia, mượn máu huyết của nhiều loài tạo ra cái thân mình. Ha, rồi, nếu mà chúng ta quán sát như vậy á, thì sao? Thưa mình bắt đầu ít có lụy bởi cái thân mình. Chúng ta lụy thân mình nhiều lắm, quý vị. Tôi thấy tội nghiệp. Có khi vì cái miếng ăn, vì cái ngon chút xíu ở đầu lưỡi thôi, mà chúng ta đã làm khổ rất là nhiều loài. Khổ nhiều loài lắm quý vị. Tôi đọc sách tôi thấy là có những khi vì cái ngon cái đầu lưỡi thôi, chúng ta đành bắt cái con khỉ ngồi đó để mà chặt, cắt ngang trên đầu để mà ăn ốc sống. Đau khổ của nhiều loài tới mức độ nào quý vị. Có khi vì cầu kỳ chúng ta muốn ăn một cái chân vịt cho thịt ngon, bắt những con vịt phải chạy đến lò than, vừa chạy đến lò than cho nó phỏng để mà chặt cái đôi chân để mà ăn. Thưa lệ thuộc thân mình cho khổ cho loài chúng sanh như vậy. Xin biết như vậy để mà đừng có quý trọng thân mình. Chứ buồn cười á, thân còn sống thì quý trọng, mà tới thân chết cũng còn quý trọng nữa quý vị. Tôi thấy có cái ngộ là gì, chúng ta cưng cái thân thể mình quá, nhưng mà ngộ có khi cưng mà cũng có khi khinh. Ở đây quý vị có từng bao giờ khi mà quý vị ho đó, ho ra ha, có khi mình ho có đàm, phải không? Có đàm ở trong cổ đó. Khi ho miếng đàm ra thì quý vị làm cái gì? Có miếng đàm ra thì quý vị làm cái gì với cái miếng đàm đó? Hả? Làm cái gì? Mình gớm, phải không? Mình tởm, mình kiếm cái gì mình nhổ. Rồi phải kiếm cái khăn nhổ rồi che cho nó sạch cái gì? À, thưa, trước khi nó rời miệng mình nó ra thì nó ở đâu? Nó ở trong miệng mình, trong cổ mình á. Vậy thì ở trong cổ mình thì mình tưng tiêu nó của mình, mà vừa ra khỏi cổ thì mau mau tìm cách để mà giấu nó. Chúng ta thấy một phần thân thể, nó là một phần thân thể của mình. Tương tự đi tiêu, đi tiểu, nó là của mình. Ở trong người thì gọi là của mình, mà bung ra ngoài thì sợ hãi. Chúng ta thấy mình đã phụ bạc như vậy. Hồi xưa đó, với thời Đức Phật còn tại thế, có người quán thân bất tịnh. Có mấy thầy thì kheo á, quán thân bất tịnh. Mà quán cái dòm thấy cái toàn cái thân thể mình là toàn là dòi bỏ, toàn là điều bất tịnh mà đúng vậy. Nó không có sạch. Nó không có sạch. Giống như là che lấy cái bao đã da mà che vậy đó. Rồi mình nói lại là sạch. Bây giờ quý vị không tin tôi thì trời nóng như vậy này không? Hôm nay đi về đã rồi gì? Tối nay về ngủ. Mai đừng có tắm rửa hết trơn nha, rồi tới nhà mai đó rồi cởi cái áo ra rồi hửi sợi cái áo của mình coi, nó không có tỉnh, nó hôi, Hồi xưa đó, mấy thầy Tỳ kheo tập, Đức Phật còn dạy tập bất tịnh. Mấy thầy thấy bất tịnh rồi sợ quá, chán cái thân mình quá, và chán tới nỗi thì sao? Mấy thầy tự tử. Đức Thế Tôn nói, sau đó ngài mới dạy, yêu thân mình quá tạo ra nghiệp báo. Yêu thân mình quá đó thì mình sẽ có khuynh hướng là tạo khổ cho người để mình cho thân mình sướng, tạo khổ cho các loài để cho thân mình sướng. Nhưng mà sợ thân mình quá đó thì mình lại chính tạo khổ cho mình. Thì Đức Phật có thí dụ giống như là cái người mà đi biển vậy đó. Cái người đó xui là sóng gió lớn bị chìm thuyền. Cái quốc độ đất liền thì chưa có tới, nhưng mà cái tàu nó nhẹ nó chịu. Rồi, cái người đó biết lỗi, nhưng mà biển thì xa, bờ bến bờ thì xa, sóng gió thì lớn. Biết lỗi, nhưng mà lỗi hoài sao không thấy tới bờ. Thì trong cái lúc mà mệt mỏi, thì ông ta ngục lên ngục xuống, thì thấy ở trên mặt nước á, có một cái thây ma, có thêm chiếc thuyền nào đó trước. Cái thây ma đó nó sình lên rồi. Bị người ta chết lâu rồi nó sình lên. Mà nhờ cái thây ma sình rồi thì nó nổi lên mặt nước. Cái người này á, đang lộ chìm lên ngập xuống. Ông mới băn khoăn, ông nghĩ như vậy. Bây giờ mình đang ở giữa biển khơi như vậy, không biết chừng nào mình lộ tới bờ, mà sức mình lộ không có nổi. Bây giờ có nên ôm cái thây ma nổi này nè. Cái thằng chổng, tức là thằng cái thây ma nổ này đó, mượn cái thây ma nổ này, chịu nó, cho đỡ bất sức của mình, để mình mượn làm chiếc phao để mình lội vào bờ. Hay là sợ thây ma, bỏ thây ma, để mình tự lo, mình lội một mình, chưa chắc mình vào bờ được. Thì các thầy Tỳ kheo trả lời bà Thế Tôn, cái người khôn ngoan á, trong cái hoàn cảnh đó, thì phải mượn cái thây ma đó, thây ma sình đó, mượn cái thây ma đó, làm một chiếc bè, để mà còn có cơ hội tới bờ. Đức Phật nói là người như vậy là người thông minh. Thưa chúng mình cũng vậy. Biết cái thay mình là thay ma. Không biết quý vị có dám nói thay mình là thay ma hay không á. Nó là thay ma quý vị. Còn sống thì tươi cười sạch sẽ. Nằm xuống hai bữa thôi. 48 giờ thôi á. Thương gì thương như vợ như con á thì sao quý vị? Cũng tìm cách bỏ vô hòm mà đậy nắp lại. Chúng tôi đã thấy rất rõ quý vị. Cho nên ý thức cái thân thể mình là không tịnh, ý thức cái thân thể mình là giả hợp, nhưng mà nương vào thân thể, dựa vào thân thể, nhờ cái thân này mới ngồi thiền được, nhờ cái thân này mới dạy cho con mình cái bài học thương yêu được, nhờ cái thân này, nhờ cái miệng này nè, mới khuyên giải mọi người đừng có làm ác mà đi về nẻo thiền được. Biết như vậy, sử dụng cái thân như vậy thì mình sẽ tránh được cái sự khổ đau. Xin quý vị nhớ cho, nếu mà chúng ta bao giờ thân mình thấy có rồi không, mà quả đúng có rồi không, nếu như vậy á, một lúc nào đó khi mình từ giả cái cuộc sống này đó, mình sẽ không bị lệ thuộc vào thân. Nó có nhưng mà nó đi. Chúng tôi thấy nhiều khi mình bị cái thân mình nó làm chủ quá nhiều, mà giờ mình thương mình giữ cũng không được đấy quý vị, không được. Bây giờ thì thôi quý vị tập ha, thân mình thì có thân thì hãy ráng sống vì cái thân mình vậy, giữ nó chừng chừng vậy thôi, đừng có làm cho nó rã, nhưng mà cũng đừng có bị khổ vì cái thân quá. Tôi thấy nhiều khi mình cưng quá rồi mình không có làm được gì hết. Đi chùa mới tính đi chùa nó trời nắng quá ha, ở trong nhà mới bước ra tết đi chùa trời nắng quá thôi vô nhà nghỉ cho nó khỏe. Quý vị thấy không, thương cái thân chút sợ nắng khỏe, vô nhà nghỉ khỏe, nhưng mà khỏe được bao lâu, khỏe được bao nhiêu à? Mới lại Phật vài cái lưng đau quá thôi nghỉ cho khỏe. Thưa chúng ta bị cái vụ mà nghỉ cho khỏe đó mà mình không có làm được gì hết. Tôi nói lại nha, bị cái vụ nghỉ cho khỏe mà ngộ. Nghĩ cho khỏe là mình tu tập, mình hành thiền, mình làm thiền á, thì mình có khuynh hướng là mình thích nghĩ cho khỏe. Mà hãy mà làm cái gì ra tiền á thì sao? Mình quên cái vụ nghĩ cho khỏe đó đi. Quên hết cái vụ nghĩ cho khỏe. tôi bắt quả tang, tôi bắt gặp quả tang một cái vợ chồng một Phật tử đó. Tôi đi vô sòng bài quý vị. Hỏi lâu lâu hỏi cái đi chùa, trời ơi bận quá thầy ơi, không chịu nó đù vào đất thì bù đầu quốc thì được thôi, bù đầu quốc thì ai không nói chuyện đó. Có kỳ đó tôi vô sòng bài một mình, tôi vô tôi có ý là thật sự vô không phải là đánh bài, vô để coi thử coi sao cái cuộc đời thế gian mà sanh thử sao. Bắt gặp hai vợ chồng quý vị mà ngộ là vậy. Quý vị thấy đi chùa đó trời nóng quá, chùa cho ghế ngồi cứng quá, ông thầy nói chuyện buồn ngủ quá, đủ thứ chuyện để mình nghĩ cho nó khỏe. Tôi vô thấy hai vợ chồng chiếm sáu cái máy, tôi biết cái máy bỏ tiền vô không, ở đây ai có vô sòng bài. Tôi có vô tôi thấy ngộ lắm, cái sòng bài đó quý vị giống như cái máy mà bỏ, giống như cái máy chị bà để nước ngọt vậy đó, bỏ tiền vô gì, bỏ đồng xu vô kéo một cái rột, phải không? Thì thôi thì người chăm chú làm ăn thì bỏ vô cái máy thôi. Hai vợ chồng một người ba máy, bỏ cái máy này giật một cái, chưa kịp coi bỏ cái máy kia giật một cái. Thưa chăm chú làm ăn trên cái đường tạo tội như vậy đó quý vị, mà hãy nói cái chuyện tu tập không có giờ tu. Thấy thương cái chúng sanh như vậy đó, có lẽ mình không đến nỗi như vậy, có lẽ mình không đến nỗi như vậy, nhưng mà một phần mình cũng như vậy đó. Quý vị để ý thế thôi, chùa có tu tập bài ra mình nói ô đủ thứ chuyện, mình đủ thứ chuyện để tu, để bài giải khỏe nhắc trở chuyện tu tập. Bởi vì mình cứng thân mình quá, lại nghe nói chuyện gì có lợi, có tiền có bạc có lợi ít vậy thì sao, mình đã nhảy vào không thấy mệt. Như vậy thì cái chuyện đầu tiên cái việc tu tập của mình á là phải đốt thân. Đốt thân ở đây tức là phá cái ngã của mình đi ha. Đốt ở đây là hủy bỏ cái ảo tưởng của mình về ngã. Vậy thì chúng ta bắt đầu tập cái thân thể tứ đại của mình không phải là mình. Thân này không phải là của mình. Thân này nó không có bền vững với mình. Thân này nó không có trung thành với mình đâu. Phải tập thấy như vậy. Dùng cái thân nhưng mà phải thấy rõ nó không phải là mình. Sau cái thân thì tới cái gì? Thì tới cái tâm. Tới những cái khái niệm về tâm lý mà chúng ta gọi là mình. Ví dụ như gì? Danh, nó thuộc về tâm. Cái danh đó mình thấy không? Bây giờ quý vị thấy ta gặp nhau ha, chị trời tôi nghe chị, nghe người ta đồn chị làm phước hết sức, làm thiện hết sức, làm lành hết sức, thì mình thấy sao? Mình thấy vui, phải không? Cái vui của mình nó dựa trên cơ sở danh. Cái danh nó lại không thuộc về cái phần vật lý, nó phải như thân, mà nó thuộc về tâm lý, một cái khái niệm, một cái khái niệm về tâm lý. Rồi thì chúng ta cho rằng cái danh tiếng của tôi, tôi nghe nói cái danh tiếng không ai nói, mà nói cái uy tín của tôi, phải không? Tôi là người có uy tín thế này thế nọ thế kia. Chúng ta lấy những cái đó chúng ta gọi là của mình. Rồi mà bữa nay có uy tín thì người ta khen mình cái gì, rồi mai người ta chê mình thì sao? Thì sao? Người ta khen á thì vui, người ta chê thì sao? Thì buồn. Mà trên đời này đấy quý vị, có người nào từ nhỏ tới lớn được khen hoài mà không có chê không? Không, thành thật mà nói có không? Được không? Như vậy thì nếu chúng mình mượn những cái khái niệm, tức là những cái khái niệm về tâm lý đó là mình đó, chúng ta lại tự đào hố cho mình. Khen, chê, bỉ, thử, phải, quấy, thương những thứ đó đó, nó cũng trôi theo dòng nước, nó cũng thay đổi như là cái thân thể tứ đại của mình, nó không có bền chắc. Trong khi đó đó, mình lại ràng buộc vào những cái đó. Có một lần tôi thấy tôi rất là buồn, rất là buồn. Chúng tôi thấy có một cái vị, một thầy mà chúng tôi rất là quý trọng. Có những khi mà một thời, sau khi một thời quanh liệt, rồi sau này có những lúc mà bị giam hãm, bị tù đài đó, thì tôi thấy thầy cắt những tờ báo. Tôi thấy quý vị thấy thương lắm quý vị. Những tờ báo mà ngày xưa đăng tin tức về thầy đó, thì tôi thấy thầy cách thầy báo là coi lại, lật lại từng trang một để coi những cái tin tức về cái cuộc đời của mình. Tôi thấy thương vô cùng, tôi thấy rất là thương. Là bởi vì sao? Bởi vì nó là dấu hiệu gì quý vị? Nó là dấu hiệu sống về những cái glory, sống về những cái huy hùng, những cái hình bóng của ngày xưa. Thưa tôi thấy thương, chúng mình cũng vậy nè quý vị. Thưa có khi chúng mình, nhất là những vị lớn tuổi, phần lớn chúng ta bị cái chỗ này. Nhiều khi bây giờ đó mình thấy cuộc đời mình không có gì hết. Ở Việt Nam có thể mình làm cha, làm mẹ, có thể có tiền, có bạc, có thế, có thần. Mình nói người ta nghe. Mình nói người ta nghe. Vợ nghe, con nghe, cháu nghe, lối xóm nghe. Nhưng mà sang cái bên đây rồi đó, chúng ta đã lớn tuổi rồi. Mình không còn được cái thời như ngày xưa nữa. Bây giờ nói với con thì nó ngủng ngoẳng. Nói với vợ thì vợ nó thôi ông ơi, với bé một ngồi đi. Thưa chúng ta có những cái niềm đau nỗi khổ như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình bất lực. Mình sẽ mất đi, mình không còn cái giá trị của một người ngày xưa của mình nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có khuynh hướng. Chúng ta sống trở về cái hào quang của quá khứ bằng cách này, bằng cách nọ. Chúng ta đã căn cứ vào cái ngã giả của quá khứ. Thưa cái ngã đó đã qua rồi. Và nếu mà chúng ta muốn biến cái hiện tại để mà lùi về quá khứ, mình không có làm được đâu quý vị. Chúng ta chỉ sống trong ảo tưởng thôi. Và nếu mà chúng ta sống trong ảo tưởng như vậy á, thì chính chúng mình sẽ tiếp tục đào cái hố cách lìa mình và những người hiện sống với mình. Ở đây không biết các cụ lớn tuổi, tôi thấy cái bệnh các nói chung chung là chúng ta hay bị cái đó. Các người lớn tuổi thì hay kể chuyện ngày xưa. Ở đây có ai mà bị cái lỗi đó không? Ai có ai mà kể chuyện ngày xưa không? Nè cháu, con nói cho nội con ơi, con hồi nó đâu có vậy con. Hồi ngoại còn 20 tuổi đó, sự kiện nó không có vậy. Thưa ngoại 20 tuổi là 60 năm gì trước rồi. Nó trâu hay là đứa nhỏ nó nghe nó nói, này nội nói nghe chứ nó không hiểu gì hết. Thưa chúng tôi nói cái điều đó chứ chi vậy. Để cho chúng ta phải cẩn thận về những cái ngã, mà những cái ngã không thuộc về phạm trù vật lý của mình. Xin quý vị chấp nhận cái chuyện này. Phải chấp nhận. Trong luận Bảo Vương Tam Muội đó, để phá cái ngã đó là một, thi ân. Đừng coi, đừng có cầu báo ứng. Làm việc thi ân đó, như là quý vị dục một cái đôi dép cũ vậy đó. Là bởi vì không sao? Mình làm ơn cho người ta chứ gì? Rồi mai mốt người ta không có trả ơn, hoặc người ta không nghĩ tới mình thì sao? Mình kể ơn. Xưa tôi làm cho bà vậy đó, bây giờ bà đâu có nghĩ tới ơn tôi. Xưa bà qua tôi giúp cho bà, bây giờ bà dòm tôi không tự dòm nữa. Chứ đó là cái ngã. Đó là cái tự ái, là cái ngã thôi. Đó là làm việc nó cũng được cầu dễ thành. Cầu dễ thành thì sao? Sanh kiêu ngạo. Mình làm cái gì cũng trơn tru hết trơn, mọi việc đều trơn tru. Mà hãy trơn tru quá thì mình sanh kiêu ngạo. Nó là một cái hình thức, cái bản ngã của mình. Cho nên trong cái việc tập tu á, phải bỏ cái ngã. Mà chỉ bỏ cái ngã như vậy đó thì mình mới có thể tiến được trên con đường tu tập giải thoát của mình. Quý vị vô chùa ha, vô chùa chuyện đầu tiên quý vị làm là gì? Quý vị tập con gặp giáo con vô chùa lại Phật với con. Có phải vậy không nè, lại Phật. Tại sao lại Phật? Đức Phật có bắt quý vị cúi xuống lại ngài không? Có không? Có bao giờ quý vị vô chùa Đức Phật nói nè bà quỳ xuống lại tôi, có không? Không có. Thưa quý vị, lại Phật á, Phật không có thêm được ký lô nào trên. Thật sự, lại Phật á, Phật không có được vinh dự chút nào trên. Cái người lợi ích á, là cái người lại, chứ không phải là cái người được lại. Tại sao vậy? Mình là ông lớn, bà lớn mà. Mình cao bằng trời, đâu chịu thua ai. Lại Phật á, là bẻ đi cái lòng ngã mạn của mình. Bẻ. Mà chính có cái bẻ đó quý vị, mình mới nên thân. Chính có cái bẻ đó, mình đứng thấp nhất mà quá ra mình dữ nhất. Cái chuyện tu tập là vậy. Còn gặp nhau mình, bà kia bà cũng phàm phu như mình. Gặp nhau, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Biết rằng bà kia mình hồi nào vẫn khinh bà là phàm phu. Nhưng mà vô chùa đó, mình chắp tay mình chào bà như là một vị Phật của ngày mai. Chúng ta thấy như vậy trong cái việc tu tập đó, bước vô chùa cái chuyện phá ngã là căn bản. Xin quý vị tập thị phi, phải quấy, khen chê, những cái thứ mà thuộc về cái ngã của tâm đó mình phải bỏ qua, nó không quan trọng đó quý vị. Chúng tôi thấy nhiều khi mình để ý tới chuyện khen chê nhiều quá. Khen thì mình vui, chê thì mình buồn. Mà ở đời này đó, cái người khen kẻ chê đó, họ chưa chắc họ hiểu mình bằng mình. Họ khen là vì họ làm, mình làm cái chuyện gì hợp với cái ý của họ. Họ chê là khi mình làm gì khác với ý của họ. Hợp ý của họ chưa chắc là giải thoát. Và trái ý của họ chưa chắc là hợp, là nghịch với chánh pháp. Cái việc người tu tập á, là phải nhìn thấy mình đứng ở chỗ nào. Khen chê mà chi. Tôi thấy khen nhiều khi nó trở ngại của đường tu tập của mình á. Nhiều khi rồi chúng mình để ý tới quá nhiều cái vụ khen chê, mà chúng mình không để ý tới chuyện mình có thực tập đúng với chánh pháp hay không. Nếu mình thực tập đúng với chánh pháp á, thì có thể có người chê. Nhưng mà chuyện chê là chuyện của họ. Cái vấn đề đặt ra là mình có xấu hổ với chính mình hay không? Mình có xấu hổ khi mình nhìn Tam Bảo hay không là quan trọng. Như vậy thì muốn hỷ kiến được, muốn tình sắc thân được, thì chỉ có cách là phải phá đi cái ngã kiến của mình, cái ngã ái của mình. Mà ngã kiến, ngã ái cũng ngộ lắm. Cũng vì nói bây giờ thầy nói vậy, giờ sống trong cuộc đời này không có sao được. À, phải có chứ. Bây giờ nếu nó không có ngã thì giờ mình làm sao với cái thay mình bây giờ, với cái xe mình bây giờ, với cái nhà mình bây giờ. Trong kinh Bảo Tích có một cái phẩm gọi là phẩm Phú Lâu Na. Đức Phật dạy trong trường hợp cái người cư sĩ, người tại thế gian á, mình nói là ngã không phải là của tôi, đúng là vậy, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là của mình. Bởi vì sao? Bởi vì về mặt mà hành xử thế gian á, mình phải chấp nhận một số cái trò chơi của thế gian. Phải một số trò chơi của thế gian. Mình nói ôi ngã không có học bà, thế này nó phải cái ngã của bà, cái này không phải ngã của tôi, mình nói được chứ mình làm không được. Vậy thì trên thế gian mình phải có cái áo này là áo của tôi, cái áo kia là áo của chị, đôi giày này là đôi giày của tôi, hai đôi giày kia là đôi giày của chị. Vẫn biết là giày của tôi, giày của chị, áo của tôi, áo của chị, dùng là của tôi, của chị. Nhưng mà biết được rằng bên cạnh của tôi, của chị đó, giống như cái đồ mượn dùng mà thôi. Bữa nay áo của tôi, nhưng ngày mai có thể mất. Bữa nay giày của tôi, nhưng ngày mai đôi giày có thể mất. Nhưng mà chúng ta vẫn dùng, nhưng mà dùng trong cái tâm trạng thảnh thơi. Dùng cái món đồ đó, nhưng mà trong cái tâm trạng là một lúc nào đó nó hết duyên, thì nó sẽ lìa bỏ chính mình. Vì nhớ hai cái đó nha. Bây giờ cho tới bây giờ thì mình hãy mình có dùng cái gì, cái duyên nó tới với mình thì mình nếu mình không chịu cho nó lìa. Tôi nói lại, phàm phu á, có cái gì thì mình muốn giữ cái đó hoài, không chịu cho nó lìa mình. Người biết tu á, có thì dùng, nhưng mà bên cạnh cái dùng nó biết rằng một lúc nào đó nhân duyên hết rồi thì nó sẽ chia lìa. Như vậy thì cái tâm hồn của mình nó sẽ không có bị ràng buộc nhiều vào cái thân thể của mình. Tâm hồn của mình không có ràng buộc nhiều vào những cái mà thuộc về cái ngã tâm lý của mình. Tôi thấy có nhiều khi tôi biết một anh nọ tội nghiệp, anh người Mỹ, anh bị cưa cái chân quý vị, anh bị cưa cái chân trong cái cuộc chiến của Việt Nam á, tức là hơn 20 năm rồi. Mà bây giờ đó anh vẫn không lìa bỏ cái chân anh được, anh bị cưa một chân. Mà khi bây giờ đó anh quên cái gì thì thôi, mà phần lớn đó, là anh uống rượu cho anh quên. Bây giờ khi mà anh tỉnh đó, thì sao? Anh thấy mất cái chân của anh, anh không có chấp nhận được, anh không có chấp nhận được cái thân thể của anh bị mất, mà cái chuyện mất đó đã xảy ra hơn 20 năm trước rồi. Anh không chấp nhận, không có được cái acceptance về một cái sự thật là cái một bên chân của anh, một cái chân của anh không còn cái thân thể của anh nữa. Thế tôi thấy một cái người như vậy là những cái sự khổ đau không cần thiết. 20 năm trước có thể có sự khổ đau, nhưng mà kéo dài cái sự khổ đau, không chấp nhận là mình, cái thân thể mình bất bát một phần, 20 năm sau, 20 mấy năm sau mà vẫn còn khổ đau thì đã quá mức khổ đau rồi. Tôi thấy trong đạo Phật, xin quý vị quán chiếu về cái thân thể của mình. Câu chuyện mà hai con quỷ với cái người đàn ông đó, nó làm chúng mình suy nghĩ lại về cái thân thể của mình. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, quý vị đừng có sợ dơ, xin đừng có sợ dơ. Buổi sáng khi đánh răng á, ha, thấy có gì khó trong chịu, khạc ra một chút xíu đàm. Xin quý vị đừng có vội nhắm mắt, nhìn những viên đàm đó, đây là một phần thân thể của mình đây. Xin thấy rõ như vậy, đây nó quả là một phần thân thể của mình chứ gì? Xin thấy rõ đây là một phần thân thể của mình. Thấy rõ như vậy quý vị, khi đi tiêu đi tiểu cũng vậy, đây. Mình không có cầm, mình không có cưng, không có trọng, nhưng mà thấy rõ, đây đã là một phần thân thể của mình. Khi mà chúng ta tập như vậy đó, một lúc nào đó là quý vị sẽ có được một cái nhìn khá hợp lý về thân thể của mình. Có dùng, nhưng mà không bị cái thân thể mình nó làm chủ. Có cách đó là cái cách mà tu tập gọi là thiêu thân trong đạo Phật. Thưa cái cách tu tập như vậy, thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói rằng cái cách mà tu tập như vậy đó là cái cách tu tập vô lượng, cái phước báo vô lượng. Và cái cách tu tập đó là cái cách tu tập mà không có cái thứ nào bằng được. Trong kinh nói như vậy. Hay thay thiện nam tử. Đó là chân thực tinh tiến, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa phan lộng bằng lụa cõi trời, và hương hải thử ngàn chiên đàn, dùng các vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta có thể bỏ hết tài sản mình để mua những cái món trân quý nhất để mà cúng dường Đức Phật, thưa những thứ đó đều là tài cúng dường. Quý vị có thể bỏ ra hết cả tài sản để mà cất chùa, để mà mua nhang cúng dường Đức Phật, để mà làm tượng cúng dường, vân vân. Thưa, quý lắm, thế như vậy rất là tốt. Nhưng mà cái kết quả chỉ là cái quả báo của nhân thiên thôi. Quả báo thôi. Nhưng mà còn sao? Nếu quý vị mà đốt thân cúng dường, mà thực tập, tu tập theo đạo Phật, thì sao? Khi đó cái quả báo của quý vị là gì? Cái kết quả của quý vị là cái quả báo giác ngộ, là quả báo an vui của Phật. Nếu mình tu á, thì đó gọi là pháp cúng dường. Mình thực tập tu tập á, thì gọi là pháp cúng dường. Mà trong kinh đặt, trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật nói rằng, trong tất cả các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng. Quý vị mang hương hoa lên cúng dường Đức Phật, tôi nghĩ rằng Đức Phật cảm ơn. Quý vị mang cơm, mang cháo tới cúng dường chú Tăng sẽ cảm ơn. Quý vị làm tượng Phật cái thiệt đẹp cho mọi người sanh tâm kính ngưỡng, tôi nghĩ rằng Tam Bảo sẽ cảm ơn. Nhưng mà nếu quý vị biết mình giận, nó thôi, giận không có lợi, không thèm giận nữa. Nếu quý vị biết mình khổ đau về cái chuyện mà quán thù của người cũ, nó thôi, quán thù mệt mỏi quá rồi, thôi bỏ qua, tha thứ cho rồi. Thưa, những cái hành động thứ tha, cái quán cũ, không giận, không hờn, những cái hành động đó, tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ mừng hơn. Bởi vì cái đó là pháp tu, cái đó là những cái pháp môn khiến cho mình gần Phật. Tôi nói là gần Phật trên cái phương diện tâm linh. Vì thân thể tuy là đứng gần Phật, nhưng nếu mà tâm hồn của mình mà nhơ bẩn, tâm hồn mình mà đầy dẫy thị phi, đầy dẫy nhân ngã, thưa như vậy, tuy là gần, nhưng mà cũng rất là xa Đức Phật. Hồi xưa, lúc Đức Phật gần tịch diệt, có một vị tỳ kheo là Đức Phật rất thương. Khi mà Đức Phật đau lưng quá, thì Ngài tới thành Câu Thi Na, thì mọi người mới nhắc vị tỳ kheo đó. Cái vị trưởng giáo đoàn biết là thầy tỳ kheo này là nhờ Phật mà được chở che bởi Đức Thế Tôn, cho nên ở trong đạo mới nhắc: này thầy, Đức Thế Tôn đang đau, thầy phải mau mau thầy đi gặp Đức Thế Tôn đi, mau mau đi gặp Đức Thế Tôn đi. Bởi vì sợ rằng Đức Thế Tôn nhập diệt và ngài không còn gặp, thầy không còn gặp được nữa. Thì nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này đó, ai làm ơn với mình ha, mà người đó gần chết thì sao, khuyên mình thì sao, thì mình dỗ dàng mình đi thăm, phải không, đi thăm lần cuối mà. Đức Phật đã thương vị tỳ kheo đó, đã che chở nhiều lần để cho vị tỳ kheo đó tu tập. Nhưng mà khi mà cái người được nhắc là Đức Phật đang gần, đang sắp tịch rồi, thầy mau mau đi thăm Đức Phật đi, thì thay như nhiều người khác đi thăm thì vị tỳ kheo đó không đi thăm, không đi thăm. Mà khi không đi thăm như vậy thì sao, vị tỳ kheo đó lìa bỏ giáo đoàn đi vào trong rừng một mình. Mọi người đều quở vị tỳ kheo. Quở là tại sao? Người không có hiếu, không có nghĩa. Đức Thế Tôn thương như vậy, bây giờ Đức Tôn bệnh nặng mà không chịu đi thăm. Người thấy là không chịu đi thăm. Mấy tuần sau, thì sao? Có người tới gặp Đức Thế Tôn mới bạch lại với Đức Phật. Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo đó, chúng con khuyên thầy tới thăm Đức Thế Tôn, nhưng mà thầy đã không có chịu tới. Thì Đức Phật, trong khi mà bệnh Đức Phật nói sao gì biết không? Đức Phật nói không, thầy đó đã tới thăm ta rồi, có nhiều người khác tới thăm mà chưa từng có mặt ở đây, thầy đó đã chứng quả A-la-hán. Lúc mà khi mà Đức Thế Tôn bệnh, thầy đó có cái tâm tư khổ, mình tới thăm Đức Thế Tôn, ngài thương mình á, ngài giữ mình, che chở mình để cho mình tu, cho tới bây giờ mình chưa chứng quả gì hết. Vậy thì giờ có giác cái thân này tới thăm Đức Thế Tôn á, thì cũng là cái tình của phàm phu thôi. Vậy thì còn cái thời gian còn lại, ráng tu ngày, rút luôn một lần ngày tu để cho chứng quả A-la-hán. Và Đức Phật đã thấy được cái điều đó. Ngài nói rằng không, vị tỳ kheo đó đã tới thăm ta. Cho nên con đường tu tập của mình á, tôi nói rằng trong đạo Phật dạy mình thiếu thân đó quý vị, xin làm việc đừng có nghĩ trong cái việc tu tập làm việc Phật. Xin đừng có nghĩ nhiều tới cái thân của mình, thân của mình và cái ngã của mình. Bởi vì khi chúng ta làm việc Phật tu tập mà còn nghĩ tới cái thân, tới cái ngã và ngã sở của mình á, thì trước sau gì chúng mình cũng tạo ra cái nghiệp mới. Ở đây quý vị có khi nào làm việc Phật mà tạo ra quan trái không? Có không? Có. Làm việc Phật cái gì? Làm ao mà rủi mình làm cho đã đợi việc nó không xảy ra như mình muốn. Chúng ta khổ. Nên làm việc Phật mà tạo ra quan trái là vậy. Làm thì làm hết sức mình đi. Nhưng mà còn cái kết quả của việc làm đó, nó tùy vào tam bảo, tùy vào cái nghiệp lực của mình. Trên con đường mà tu tập làm việc Phật, xin quý vị nhớ chỗ này. Công việc làm, tâm niệm khi khởi ra việc làm là quan trọng. Cái thành quả của việc làm đó, mình không nên biết tới, không cần cho mình biết tới. Tôi nói lại, cái diễn trình làm, cái tâm niệm khi khởi ra làm việc là quan trọng. Cái thành quả chưa chắc là quan trọng. Tôi lấy một cái thí dụ. Tôi đi chợ, tôi thấy mấy trái cam tốt quá. Tôi mua mấy trái cam đó, tôi tính đem về nhà để lên bàn thờ cúng Phật. Ha, tôi mua mấy trái cam để cúng Phật. Tôi vừa xách cái trái cam nó ra khỏi tiệm, đi tới xe bị xe đụng chết. Thưa tôi có cúng Phật chưa? Có cúng chưa quý vị? Không, chưa hay rồi? Thưa rồi. Rồi. Tuy rằng mấy trái cam nó chưa được đặt lên bàn Phật, chưa được đốt mấy cây nhang, nhưng mà trong cái tâm niệm á, tôi đã cúng dường Đức Phật rồi, và Đức Phật đã nhận cúng dường rồi. Cho nên khi làm việc, xin quý vị nghĩ, đừng có nghĩ tới, bây giờ khi mình nghĩ tới nhân, tới ngã, tới mình cái gì, thì mình làm, mình có khuynh hướng là mong cầu cái kết quả của mình có hay kết quả ra sao, phải không? Mà hết kết quả thuận thì mình vui, không thuận thì mình buồn, không nên. Trong khi tu tập, trong khi làm việc, mình nghĩ là ngay trong cái kết quả, ngay khi làm việc đã là cái kết quả thần tiên rồi, đã giúp cho mình được giải thoát rồi. Thì cái đó là cái bí quyết của việc tu tập. Chứ nhiều khi mình cứ trong cái kết quả không được. đừng trông kết quả, đem hết tâm thành đi làm đi. Thì kết quả là sao á, thì chuyện kết quả là chuyện của nó. Thì có như vậy đó mình mới bớt được khổ, và có như vậy đó mình mới thực hành được chút mà vị cái tiền thân của Bồ Tát Dược Vương đã làm. Mà lạ lùng, khi chúng mình tập tu như vậy đó, bớt cái ngã, bỏ cái ngã và ngã sở để làm việc Phật á, thì tự mình sẽ làm sao? Ngộ lắm. Tự mình sẽ là cái viên thuốc, tự mình sẽ là cái bài học mình không biết nữa cho những người khác trên con đường tập tu của họ. Cái lạ lắm quý vị, tôi thấy nhiều khi mình làm việc mà mình nghĩ Phật tử á, chúng ta nếu mà chúng mình làm việc Phật, chúng mình đừng có nghĩ mình là Phật tử nhiều, đừng có nghĩ mà quá ra được nên chuyện. Mà nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta là cái này cái nọ quá nhiều đó gì, thì có khi nó không nên chuyện. Có thể thành công trên phương diện thế tục, thành công trên phương diện mà nó hành xử cuộc đời, nhưng mà trên phương diện tâm linh á, thì nhiều khi nó không được thành công như ý mình muốn, như là theo cái chiều hướng của giáo pháp. Xin khi làm việc Phật tu tập, đừng có để ý nhiều. Thấy một cái người mẻ họ lạnh, nếu có áo mình cho đi, đừng có nghĩ rằng không, bả mẻ tôi diệt. Bây giờ hãy nghĩ tới mẻ diệt, chứ là nghĩ tới ngã và ngã sở. À, thấy một cái người bệnh họ cần thuốc, nếu có thuốc cho đi, cho đi, đừng có nói không, bà đó bà người Thiên Chúa giáo, tôi là người Phật giáo, không quan trọng cái gì. Những cái thí niệm đó khi mà nghĩ tới là dính vào ngã nhân thôi. Tôi nói lại ha, thấy khổ, mình có khả năng làm cho người bớt khổ, làm đi. Đừng có nghĩ là người Bắc, người Nam, đạo này hay đạo nọ, nước này hay nước nọ. Thấy một đứa bé té, nếu mình có khả năng mình đỡ đứa bé dậy, đỡ đi. Đừng có nói rằng đứa bé đó là con kẻ thù của tôi hay con cái người mắng chửi tôi. Đừng có để cái niệm nó khởi lên. Nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì cái mà chúng ta gọi là ba la mật là chỗ đó là quý vị. Ba la mật hay là một cái quý vị thấy, thường thường chúng ta gọi làm về cái gì gọi là ba la mật, paramita hay là đà la ni đó. Thật sự cái paramita là cái hành động mình làm mà mình không có một cái niệm thị phi nhân ngã. Làm cái hành động theo bản năng, nó trở thành cái bản năng, một cái phản xạ tự nhiên thuần thục, không cần suy nghĩ mà làm đó. Cái đó gọi là ba la mật đà. Cho nên xin quý vị tập, đừng có để ràng buộc nhân ngã trong những việc tu tập của mình. Thưa, chúng ta sẽ nghỉ, tuần sau thì mình sẽ sang cái phẩm kế tiếp, tức là phẩm diệu âm. Những cái phẩm từ cái phẩm Dược Vương trở về sau á, thì những cái phẩm này phải nói về những cái hiện tướng, những cái vi diệu, những cái gọi là cái manifestation, những cái biểu lộ vi diệu của đạo Phật. Cho nên về phẩm Dược Vương này, Dược Âm này, Quán Thế Âm rồi đó, là những cái phương thức để mà chúng mình chẳng những có thể hành trì mà chúng mình có thể xiển dương đạo Phật, làm cho đạo Phật được thấy rõ trong cái bộ mặt thật của đạo Phật là từ bi đại xã. Thì những cái phẩm sau này, những phẩm rất là đặc biệt, chúng mình sẽ từ từ mình học. Nếu quý vị muốn biết được cái sự hiển lộ, cái lưu nhuận của đạo Phật á, thì những phẩm sau này là những phẩm nói về cái sự lưu nhuận, cái bề ngoài, cái hiện tướng của đạo Phật. Thế bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hiến về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.